cầu vợ được vợ, cầu phú quý được phú quý. Cái chỗ này chúng tôi cứ chiêm nghiệm hoài. Ủa mình đang nghèo vậy rồi tự nhiên mình cầu phú quý là mình cầu Ngài giúp cho mình giàu có của cải lên. Đang là người mạt triệp bán giấy số đi ăn xin, cái cầu niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, cái mình được của cải lên, mình trở thành một người tỷ phú, phải vậy không? Cái cách của Ngài nói, cái thâm ý ở trong này, cái người thường niệm Quan Âm Bồ Tát, tâm người ta an lạc, an vui, người này biết đủ. Khi họ biết đủ, họ không tham, và họ trở về với cuộc sống biết đủ là người này giàu nhất. Đúng không? Đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ hay. Rồi khi họ biết đủ, họ không tham rồi, bắt đầu họ mới ban phát những cái tâm thiện lành, tùy theo khả năng họ cúng dường. Nội tài là giúp đỡ mọi người, ngoài tài họ có được chút đỉnh, bắt đầu họ cúng dường từ 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 từ. Lâu ngày chày tháng, con người này bắt đầu sẽ giàu lên. Mà khi họ giàu lên thì rất bền, bởi vì họ biết niệm Bồ Tát Quan Âm. Cho nên người biết đủ là người giàu nhất thế gian. Luận lý chỗ này nghe rõ. Có nhiều người, người ta nói tôi mới có một căn nhà Sài Gòn, bây giờ tôi phải mua thêm chiếc xe, tôi mua hai căn nhà nữa. Họ đua theo, họ đua theo. Thì cái người này là đang giàu, thấy vài trăm tỷ đúng không? Nhưng mà họ đang thiếu, họ thấy vẫn đang thiếu. Thì người này vẫn nghèo hơn người không có của mà họ biết đủ, họ không thấy thiếu. Hiểu chỗ này không? Ấn Độ nói thiểu dục chi túc là người an lạc nhất, là người này là người giàu nhất thiên hạ. Vì sao vậy? Họ biết đủ, nhiêu đó họ đủ sai. Bản thân như chúng tôi lúc trước khi mà lập cái tịnh thất từ năm 2000 đến 2007, cầu đủ thứ, đi giảng chỗ này giảng chỗ kia, đi coi phong thủy, đi cúng, đi làm đủ kiểu. Rồi cuối cùng gì? Không có gì hết trơn. Vậy mà bây giờ không cầu biết đủ, thôi chùa tôn đơn giản thôi. Rồi sáng coi lại cái đoạn mà thầy Tánh, thầy Nhuận Chánh lúc trước ông viết ký sự, trời ơi nhìn phải nói là nó hoang sơ, không có một cái gì hết trơn. Có một cái mái che chỗ này nè, hai bên hông này là cái bạc để che. Được lập pháp hội được có được có mười mấy người, được có mười mấy người à, với ông cụ chúng tôi nữa. Thôi yên tâm ở đây mà cầu Phật gia trì gia hộ, hàng ngày cứ lo niệm Phật, cứ lo phóng sanh, cứ lo làm phước. Từ 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 cái vô cầu cho bản thân mà cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho mình nghe, thì lại được hết tất cả. Bây giờ bao nhiêu con người mà kêu ngày thường nha, ngày thường là ngày hôm nay, ngày thường không phải chủ nhật nè, không phải ngày lễ vía mà ngồi hết được cái chánh điện như vậy không phải dễ. Không phải dễ chút nào. Không biết ở đâu người ta núp xong mà kêu cái vô đông ghê nha. Nó không biết giờ đâu. Thông báo lên nhưng mà kêu gì? Ngày thường không phải ngày lễ vía, không phải chủ nhật mà họ lại vô như vậy. Không phải là dễ lập một cái đạo tràng như vậy. Cho nên thành ra niệm Quan Âm Bồ Tát cầu lợi ích cho chúng sanh thì sẽ cầu được. Từ cái lợi ích chúng sanh nó có phước báu nó phản hồi. Còn cầu riêng cho mình rồi hại chúng sanh, rồi có tâm xấu ác để cầu Bồ Tát thì không thể nào cảm ứng, không có sự giá trị đâu. Lợi mình mà hại người cầu Bồ Tát không được đâu, uổng công đừng làm. Mà cầu Bồ Tát để lợi người không hại mình, nhưng mà không có vì hại người mà lợi mình đó nghe, thì gì được. Hay cái chỗ này nè, hay cái chỗ này để ý coi. Cái tịnh thất này là chúng tôi cầu Bồ Tát Quan Âm, đặt tên là tịnh thất Quan Âm, chỉ lập lên để về phụng dưỡng cha mẹ thôi, chứ không có ý nghĩ gì khác đâu. Rồi sau đó về cái mỗi buổi sáng cứ lạy 50 lạy, mỗi buổi tối cũng 50 lạy, mà đọc lên lạy nó ngán gì mà nó ngán một mình nữa thôi. Lủi thủi trên núi chung với ông cụ, mà ông cụ bữa tối ông hay ngủ sớm, ngồi lại ông cờ gà cờ gật mắt cười quá trời luôn. Cũng phải lạy cho hết 50 lạy, lạy riết từ năm 2000 đến 2007 bắt đầu ngài mới gia trì để mà lập pháp hội. Có cái sự âm thầm gia trì đấy chứ không phải không có lạy uổng công đâu. Hồi nãy có một cô có gặp chúng tôi, cô nói con bây giờ đang chơi đá nè, đang ngồi dưới nè, đang là xì ke nè, con khổ đến cùng cực, con nợ nần nè. Hằng con nghe thầy một ngày con lạy 500 mà không biết Bồ Tát có giúp con không? Kêu giúp chứ. Niềm tin chưa đủ, cho nên hỏi chúng tôi, hỏi câu đó là nghe niềm tin không đủ. Rồi con kêu thầy nhìn mặt con như vậy có ai ám con không thầy? Kêu ai mà ám cô? Tâm của cô coi như là tạo ra những nghiệp xấu ác. Rồi tâm tạo nghiệp và tâm không chuyển nghiệp là nghiệp nó trói buộc lại tâm cô. Bây giờ cô đang hoảng loạn cho ai ám cô? Mà chính cái tâm hoảng loạn này thì gặp con da nó tới nó phá rối cô đó. Bây giờ cầu Bồ Tát Quan Âm tha thiết mà niệm, thành tâm mà niệm. Kêu con á, thôi ở trên này đi, hai ông xì ke đang ngồi dưới kia kìa. Ông ở nhà của cô Thu á, vô đây bây giờ thành ra là Mấy tháng nay bây giờ ông làm trong chánh điện này, ông tu mặt mày hoan hỷ lên. Và chúng tôi dụ dụ nói đó, hai ông xì ke đó ông ở được thì chú phải ở đây, chú về đó là chú nhiễm xì ke nữa. Ở đây đi để mà niệm Phật đi. Rồi nó cũng chịu, mà không biết chịu được mấy ngày đây. Trời ơi, khổ gì con là khổ tàn canh khói lửa, khổ kinh hồn kiếp vía. Chồng thì khổ quá ly dị, con có ly dị được không? Ai mà ly dị con trời? Cái đó là cục nợ. Ấn Tổ nói con là cái nợ đời này đến đời nọ vĩnh kiếp, là nợ của con là lớn nhất. Nợ của chồng chưa đâu. Vì sao mình lại mắc nợ nó vậy? Bây giờ do nhiều đời nhiều kiếp, đến bây giờ là mình vay nợ nó, rồi mình oán thù cho nó tới nó báo oán mình, nó tới nó đòi nợ mình. Mình phải trả nợ nó. Mà trả không biết cái trả có dùng dằn không, có nhờ cầu Bồ Tát Quan Âm để gia trì, cho nên thành ra trả hoài, cứ dây dưa trả hoài, con nợ này nó cứ đòi hoài. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thành tâm mỗi ngày đảnh lễ, ngoài đảnh lễ trì thêm thần chú Đại Bi, hay cực kỳ thần chú Đại Bi, mầu nhiệm lắm, giải quyết được cái nghiệp mình với nó, âm thầm vậy mà giải quyết được. Còn nhờ công an, rồi nhờ đi cai nguyện, rồi nói chửi la, nói đủ kiểu không giải quyết được vấn đề. Ngộ. Vậy mà âm thầm niệm Phật, niệm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi, làm phước giữa nghiệp mình với nó, chuyển hồi nào không hay. Ít ai tin điều này, ít ai tin điều này. Coi lại đi, hai vợ chồng đang xung đột, con cái đang lộn xộn, như con hồi nãy nó làm ăn đang thiếu nợ, nó bao vây, không tha thiết cầu Bồ Tát niệm. Hồi nãy Vấn Nhàn nói, trước tiên mình niệm, chưa có của hồi đáp lại, tinh thần an ổn, đây là chỗ quan trọng. Đã mất của cải rồi mà tinh thần hỗn loạn, điên không ngủ mà chết, cởi áo đi qua đường như không, cởi đồ đi qua đường như không là điên dại. Mất cả của cả thân tâm, mất hết luôn, không biết mình là ai bây giờ nữa đây. Thì cái đó mới là cái nguy hại. Còn con người còn sáng suốt, còn tỉnh táo là còn tất cả, có thể làm được. Bồ Tát hỗ trợ cho mình, Phật Bồ hỗ trợ cho mình, mà với điều kiện mình phải người con ngoan. Bản thân của mình, gia đình của mình, đứa con hư nói không được phải tống vô trong tù, phải đưa đi vô chỗ cai nghiện chứ. Còn Bồ Tát Quan Âm thì gì? Thì thấy họ không có chịu làm tốt, Bồ Tát thương xót, mà không biết cách nào cứu được hết. Họ niệm nhưng mà không thay đổi lòng dạ. Niệm mà miệng vẫn ăn thịt chúng sanh, niệm mà tâm vẫn xấu ác, thì phải làm sao? Phải dùng mọi cách để mà mình có thể khống chế nó được. Thường niệm để khống chế cái niệm xấu ác này, chứ không phải mình làm không được mình bỏ trôi. Thường niệm Quan Âm để khống chế nó, thường niệm Phật để kháng cự nó, thường niệm danh hiệu Bồ Tát kháng cự nó, thường trì chú Đại Bi để kháng cự nó. Mà kháng cự lâu ngày, Ấn Tổ nói mình thành công. Tâm mình là Phật Bồ Tát làm chủ, chứ không phải là vọng tưởng để làm chủ nữa. Vọng tưởng làm chủ bản tâm là đau khổ đấy. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc, quý vị nên lưu tâm. Cầu tam muội được tam muội. Tam muội là chánh định, chánh định là tam muội. Người đang tán loạn, đang hỗn loạn, đang điên loạn, đang vọng tưởng, thường niệm Quan Âm Bồ Tát, thì người này được tam muội, tức là có chánh định. Mà khi có chánh định thì có chánh trí tuệ. Có chánh trí tuệ là có chánh tư duy. Có chánh tư duy thì người này có chánh kiến. Chánh kiến họ nhìn nhận đúng thì họ sẽ làm được việc chánh mạng, thì họ thành công. Hay cái chỗ này, cực kỳ là hay. Niệm Phật là người này có chánh định. Chánh định là đó là tam muội, thì chánh định nó sẽ phát ra là chánh trí tuệ thôi. Còn người không niệm Phật tâm điên loạn, là tâm người này là tà niệm, thì tà định, tà trí tuệ. Trí tuệ không phải là trí tuệ nữa, là tư duy, tà tư duy. Rồi làm việc tà là vô trong nhà đá. Biết nhà đá không? Vô tù ngồi thôi. Vô tù gọi là vô nhà đá. Có cái ông đó đi. Sao ông vô nhà đá vui không? Trời, trong đó là vui gì, khổ chết luôn. Vậy mà Ấn Tổ, cái ông đó 14 năm ngồi trong tù, Ấn Tổ nói trời ơi, cơ hội, nếu mà ông ở bên ngoài, ông quậy còn cấp 10, cấp 12, ông còn phải trung thân, ông còn phải là xử bắn nữa đó. May ông ngồi trong tù, ông gặp tôi gửi văn sao, đây là cơ hội bế quan. Trời, nghe nói kiểu gì, nghe nói cũng được hay thiệt. Và bế quan sau 14 năm mà ông niệm Phật, mà ông chịu đọc sách, ông chịu thay đổi lại, thì ông ra cũng là con người này, nhưng mà tâm địa ông là con người pháp khí siêu hàm, siêu lắm á. Thôi bé chịu khó bế quan đi. gửi cái thư để thầy phi ông đọc, ông kêu con thích nhất là cái câu kêu ông này bế quan. Ghê không? Cho nên là lá thư nào gửi đến cho ngài khổ đau gì ngài cũng làm thông suốt, cho nên đọc vào văn sao là gì, tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ mà, vì không chịu đọc thôi. Hay cực kỳ, đây là cái bộ luận mà chúng tôi nói từ hồi nhỏ giờ đi tu chưa thấy cái bộ luận nào mà luận về tịnh độ mà phải nói là 5 cuốn văn sao tam biên, 2 cuốn rồi chánh biên, 2 cuốn tục biên, 1 cuốn, 5 cuốn dày như vậy, là bao nhiêu bài luận của ngài, bao 990 lá thư, phải nói là tuyệt đỉnh, để lại một cái tài sản vô giá hơn rương vàng, xài hoài không hết, đời này đến đời nọ vãng sanh Tây Phương luôn. Cái câu này, cái đoạn này nghe thấy lý thú nè. Đoạn này nghe phải nói, nghe qua tỏ ngày lý luận, ngày luận về cái sự chứng của Bồ Tát Quan Âm hay nè. Muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước báu mà còn mắc họa, do tâm ác chiêu cảm sự ác đến, rồi hỷ bán Bồ Tát, sao Bồ Tát không gia hộ cho mình. Chỗ này ngài hay nhắc đó, tâm phải tâm thuần thiện thuần tịnh. Chúng tôi thấy những người vãng sanh, những người cảm ứng Bồ Tát, hầu như những người này là những người có nhân hậu, thuần thiện, có tâm cung kính, có cái tâm tốt lành. Không thấy cái ai mà cái tâm ác ôn sát hại sinh vật mà cầu Bồ Tát được đâu, không thấy đâu. Những người đó chết rồi mới thấy cái cảnh tượng của họ kinh hồn khiếp vía luôn. Nghe cái chỗ này nghe vô là thấy cảm xúc hay liền. Ấy là vì triệt chứng di tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết thảy cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây từ bổ văn, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không chuyện nào chẳng thỏa nguyện. Nghe cảm xúc hay không? Nghe tự nhiên mình thấy cái lối văn của ngài nói rất sâu sắc mà rất dễ hiểu. Vận vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Chúng sanh nghĩ cái gì Bồ Tát biết hết, không thể xen vô nhân quả họ được. Phải làm sao cái danh hiệu này để chuyển tâm tà thành tâm chánh, tiễn chuyển tâm ác thành tâm thiện, thì lúc đó rồi trăng với nước nó có sự giao thoa với nhau, nó có sự cảm ứng với nhau, nó có thể là gì? Tương thông với nhau. Cái chỗ này là cái chỗ mà Bồ Tát muốn nói cho chúng sanh, niệm danh hiệu ta phải thay đổi được lòng tà, phải thành tâm mà niệm. Gặp ác nạn tuy rằng con người đã ác, đang vượt biên ra biển không, những người này đang ăn thịt chúng sanh, đang ác, đang tạo nghiệp xấu ác không, mà thành tâm lên niệm thì ngài vẫn cứu cấp kỳ ngay lúc đó qua cái nạn luôn. Nhưng mà để mà thoát khỏi tham sân si mạng nghi, để mà thoát khỏi luân hồi, thì người này phải dụng công thêm, chứ không phải nhiều đó đủ đâu. Cái chỗ này mình lý luận tới lui thì cuối cùng ngài gì? Ngài vẫn cứu những người ác, nếu thành tâm trong một chút lát đó thì ngài vẫn cứu vượt qua. Nhưng người đó mà thoát khỏi ác luôn mà cứ cầu làm ác thì không được đâu. Quan Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phù tá Phật Di Đà, niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện. Cái này tổ ông Quang nói nghe, lạy Bồ Tát Quan Âm, cầu Bồ Tát Quan Âm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, lúc lâm chung Bồ Tát Quan Âm chung với Phật Di Đà, cầm tràng phan bảo cái xuống và cầm nước cam lồ rưới nơi đầu của mình. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm trong 12 nguyện đó, cái nguyện là gì? Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái Quan Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây Phương nguyện, tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm chung với Đức Phật Di Đà, cho nên niệm Quan Âm vẫn được vãng sanh như thường. So sánh công đức niệm Quan Âm, Địa Tạng, Di Đà vân vân chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, gặp nạn niệm Quan Âm, lúc lâm chung niệm Di Đà, uyển chuyển làm sao cho phù hợp, chứ không phải cứng ngắc một việc đó. Niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A Di Đà Phật, bởi lẽ Quan Âm chính là phù tá của Đức Phật Di Đà, Phật Di Đà là chủ, Quan Âm là khách, Phật Di Đà như quốc vương, Quan Âm như chủ tể, người đứng đầu các quan, khéo hiểu ý, ắt chẳng trở ngại gì. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 326, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Hôm trước chúng tôi ra Đà Nẵng, nhiều người đặt cái câu hỏi: thầy hôm nay chỉ cho người ta trì đại bi, chỉ cho người ta lại Quan Âm, chỉ niệm Quan Âm. Như vậy Hòa Thượng Tịnh Không nói niệm chuyên nhất một câu Phật hiệu A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, một bộ kinh chuyên nhất không xen tạp vãng sanh. Như vậy hôm nay sao thầy chỉ như vậy? Thầy chỉ trái ngược với lời Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng tôi không chỉ trái ngược với lời Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không nói đúng và chúng tôi chỉ đúng theo lời văn sao. Và Thượng Tịnh Không nói điều này là Ngài hành được. Và có nhiều người chỉ một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như Ngài Hải Hiền, một số các vị thượng căn thượng trí, thì Ấn Tổ nói hai việc: một là bế quan, bế quan thì có thể là chuyên nhất thâm nhập một bốn được. Còn hai người này phải là gì? Thượng căn thượng trí, chứ còn không là chúng sanh phàm phu trung hạ như chúng ta, mà Ngài nhận là Ngài trung hạ nha. Trung hạ như chúng ta sanh dễ chán, dễ sanh chán, dễ sanh chán, không thể đi hết đường nổi đâu, không thể hết một cái lộ trình giữ một danh hiệu Phật. Hôm nay có nhiều thầy, nhiều một số người gần như là phản bác chúng tôi kịch liệt về cái chuyện trì đại bi, mà hồi nãy thầy tánh là đọc gì? Quang hai thời sáng tối công phu ra, tối trì 50 biến hoặc 25 biến. Ngài nói là Ngài trì đó ngang, chứ không phải Ngài nói là lừa gạt chúng ta đâu. Và nếu mà có cho hột nước hột gạo thì tôi trì 75 biến, bởi vì lúc đó không có máy, cho nên thành ra Ngài trì bằng miệng là cái sức khỏe Ngài đến đó. Còn nếu mà có máy thì chúng tôi nghĩ 108 một lần hoặc 54 là không thành vấn đề. Quý vị có làm điều này chưa? Đó, buổi chiều chúng ta ở tại đây một thời khóa 54 biến là quý vị thấy ổn đúng không? Quá ổn luôn. Mà cái đạo tràng mà có thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn để mà gia trì thì đạo tràng này yên ổn. Mà từ khi mà trì đại bi lên trong theo thời khóa, chúng tôi thấy rõ từ cái kinh tế nó cũng ổn, qua hai cái đợt dịch kinh hồn khiếp viết, rồi từ cái đại chúng vân vân, mọi thứ đều ổn và chùa chiền ổn. Hôm qua chúng tôi nói thầy Phiên, hai cái trận dịch này mà chúng mình vẫn ở yên ổn, chứ không phải đuổi về nhà, đuổi đi chùa khác, là cái chuyện này không phải dễ được đâu. Bọn phàm phu mình không có làm được đâu, mình không có đủ sức bơi lội qua bờ bên kia, cần phải thuyền đưa. Cái sức bơi lội của mình là không thể nào bờ qua kia được đâu, qua kia là do thuyền. Nhưng mà mình không muốn đi thì thuyền cũng không chở mình đi được. Cái sức của mình để ổn định đạo tràng trong những lúc dịch bệnh, mà nhất là lúc kinh tế xuống cấp như vậy, không phải cái tự lực phước báu của mình làm được đâu, mà do đó là thần lực chú đại bi, niệm Quan Âm, niệm Phật, tu hành đấy. Mà nếu mình không muốn thì cũng không có cái sự gia trì đó đâu. Hiểu chỗ này không? À. Như vậy thì Ấn Tổ lý luận sao? Ngài nói tôi không đã phá cái người chuyên nhất. Lúc đó cũng có người chuyên nhất một câu Phật hiệu bốn chữ. Thì Ngài nói là tôi không có đả phá chuyện này. Nếu các vị tu được như vậy thì tốt lắm, gọi đó là chuyên nhất một môn cũng tốt. Nhưng mà gì? Nhưng mà để thâm nhập một môn này, để vô tâm bụi hoặc nhất tâm á, bất loạn á, thì trong thời này tìm khó có. Dẫu cho nhất tâm bất loạn, nhưng mà người này không đủ tín nguyện, người này vẫn không được vãng sanh. Người này chưa nhất tâm bất loạn, người này đủ tín nguyện thì các phước đức nhân duyên, lúc lâm chung 10 niệm vãng sanh, đế nghiệp vãng sanh. Quan trọng vẫn là tín nguyện. Còn đừng có chầm hâm vô là phải một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, thêm thần chú đại bi chỉ niệm Quan Âm là xen tạp. Nói vậy không đúng. Lúc trước chúng tôi nói cái điều này, nhưng hôm nay chúng tôi đọc vào văn sao, chúng tôi không phải nói sai hoặc nói ngược lại, mà nói theo văn sao là gì? Ăn cơm trắng suông, tức là niệm một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, cũng giống như người ăn cơm trắng suông, cũng no, cũng đỡ đói. Nhưng người mà ăn thêm thức ăn kèm thêm cũng không hại gì. Người niệm Phật có thêm thần chú đại bi, thêm niệm Quan Âm làm các việc lành, cũng giống như người ăn cơm trắng mà thêm thức ăn cũng không hại chi. Nhưng mà biết đâu là chủ, đâu là khách, đâu là trợ là chánh. Niệm Quan Âm trì đại bi làm tất cả các việc thiện, đó là trợ hạnh. Mà biết đây là trợ hạnh để quy về chánh, mà quy về chánh đó là hồi hướng bản sanh Tây Phương. Đừng có nói tôi niệm Quan Âm tôi xen tạp, tôi niệm Phật không chuyên nhất. Đừng có nói vậy. Nói vậy là không có hiểu. Niệm để cầu sự gia trì, để tiêu nghiệp. Niệm Phật cũng tiêu nghiệp, niệm Quan Âm cũng tiêu nghiệp, niệm chú đại bi cũng tiêu nghiệp. Nhưng mà cái tính tâm để mà khởi lên, để mà nguyện vãng sanh, cái chỗ này là quan trọng. Mà người có tính tâm thì người đó có cái hành trạng như thế nào? Cuộc đời sống ở đây họ xem rất thường, rất bình thường. Họ không có để toàn tâm ở đây. Họ thấy đây là cái nhà xí không đấy. Mới nghe hồi sáng trước khi lên trên này là 2 giờ kém 10 phút, chú Quảng Tịnh xuống chở lên, đi vô trong động vừa thắp nhang nghe ngài nói, người có tín nguyện là người thấy cõi này như là nhà xí chán chường, gọi là xả ly, thấy Tây Phương Cực Lạc là quê nhà sẵn có, Đức Phật Di Đà đã dành sẵn rồi. Mà nếu mà tha thiết trong tâm thực sự như vậy thì người này có tín nguyện. Hiểu rõ. Cái chỗ này là cái chỗ khó khởi niệm lên đấy. Nếu mà niệm Phật A-di-đà chuyên nhất được, nhưng mà không có cái nguyện xả ly và hân nguyện về cực lạc, người này vẫn không được vãng sanh đâu. Tính nguyện vãng sanh hay không do tính nguyện, phẩm vị thấp hai cao là do hành sâu hay cạn. Cho nên hình ra mình phải lột trần ra cái việc là niệm Quan Âm cũng được vãng sanh. Trì thần chú ở đi lúc lâm chung niệm Quan Âm vẫn được vãng sanh. Ăn cơm trắng cũng được, cũng đỡ đói, mà kèm theo thức ăn cũng không sao. Niệm một câu Phật hiệu cũng được, nhưng mà coi thử coi có chuyên nhất hay không. Hay là không chuyên nhất rồi niệm không có thuộc chú Đại Bi, rồi không chịu niệm Quan Âm rồi đã phá, mang tội chết đấy. Phải hiểu rõ cái pháp môn tu, chứ đừng có lòng vòng rồi nói bậy bạ, rồi cuối cùng không có theo người đi trước. Ấn Độ nói thời nay là họ lập theo cái điều kiện mà gọi rằng là theo cái kiểu của họ thôi, theo cái ước định của họ thôi, không có theo cái tiền lệ của các vị tổ đi trước. Ngài nói như vậy là ngài lập theo cái tiền lệ của các vị tổ, các vị kinh sách có căn cứ đó. Còn mình gặp theo cái tiền lệ của mình đi trước. Có thể hợp người này mà không hợp người kia đấy. Nhưng mà ngài thì gì? Nó bao quát trọn vẹn. Có những người họ thích trì chú, mình gieo duyên cho họ trì chú, sau một thời gian mình mới nói rằng là gì? Trì chú để tâm mật tương ưng thì trong đời này không có ai rồi. Mà trì chú để mà cảm thông với các vị Lạt Ma, hay là cảm thông được với các Phật Bồ Tát, mà tâm chưa chuyên nhất mà cầu cảm thông thì có chừng bị ma sự khởi lên. Tâm chuyên nhất, tâm thanh tịnh thì tự nhiên nó cảm thông. Chứ mà cầu cảm thông, cầu cảm ứng mà chưa có chuyên nhất thì tâm này là tâm loạn động, hợp với ma, ma giả ra phát điên cuồng thời nay nhiều lắm. Trời, không đọc văn sao là nguy hiểm vô cùng, đi lạc đường như không. Chứ không phải đơn giản. Cho nên ngài cũng không phải đã phá cái chuyện cầu. Cầu đó là cầu cái sự gia trì của ngài, nhưng mà tâm mình phải là chuyên nhất. Nếu mà chưa chuyên nhất mà cầu cảm thông thì ngài nhắc hoài coi chừng ma sự khởi lên. Nguy hại vô cùng. Tu không phải dễ đâu. Một cái ngành nghề là bốc thuốc nam, học bác sĩ, người ta phải bao nhiêu năm dầm mình và phải toàn tâm toàn lực đổ vô đó, họ thành bác sĩ đông y tây y. Đó là chữa cái thân mạng thôi. Còn để mà học để làm thánh hiền, để giúp cho người khác vãng sanh, liễu sanh thoát tử, cái chuyện này khó gấp trăm ngàn lần, chứ không phải đơn giản đâu ngang. Học ba cuốn kinh lấp nháp rồi nói bậy bạ không được đâu. Không phải là chúng tôi nói như vậy là chúng tôi tự khoe khoang mình là giỏi, mình là biết hết. Nhưng mà chúng tôi đang tán thán cái bộ văn sao Ấn Tổ. Ngài là vị cổ Phật Đại Thế Chí rồi. Trong cái lá thư ngài nói Bồ Tát Đại Thế Chí và Quan Âm là cổ Phật. Rõ ràng. Những cái điều này là chúng tôi nói quý vị rõ ràng. Này. Hồi nãy là vô là 8 9 giờ kém 15, bây giờ còn nửa tiếng nữa là 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ 15 phút. Muốn nghe nữa không ta? Ngồi nghe sướng quá trời mà có làm gì đâu. nhưng mà nghe mà không có thẩm thấu được. Rồi để đó rồi đi lý luận, giống như là người ăn bị bội thực. Nghe nhiều học nhiều quá để đó, mớ kiến thức tri kiến, ăn nói trơn tru. Ấn Tổ bở, ăn nói trơn tru, ta là đại thông gia, phiền não không có gọt chút nào, tâm cung kính không có, đọa như chơi. Dẫu là học Phật pháp, giống như là gì, rắn uống nước thành độc độc á. Còn người mà họ nghe đến đâu, họ thực hành đến đó, họ cung kính, họ làm được, giống như bò uống nước thành sữa. Một con rồng mà rồng đất á, dầu cho nó ngâm trong nước á, toàn thân nó là nước, nó cũng rã tan. Dẫu người đó hàng ngày học Phật pháp thiệt nhiều, là tiến sĩ học thiệt giỏi, mà không ca hành giống như con rồng đất, chả lợi ích gì. Còn con rồng thiệt á, nó chỉ ngậm một giọt, một ngụm nước thôi, có thể là mưa khắp hồng vũ. Người có căn lành họ chỉ nghe đến pháp môn tịnh độ thôi, vậy mà họ làm được, họ liễu sanh thoát tử. Chỗ này là cái chỗ Ấn Tổ hay nhất. Rồi bây giờ nói đến thần chú Đại Bi. Trước kia quan chẳng trì chú năm văn quốc 21 bế quan tại chùa Bá Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bá Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền tụng ba biến, bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy cấp nữa.
Có ba biến, cái tâm của ngài mà tụng ba biến, mình bệnh bằng 3000 biến. Tâm Bồ Tát là khi mà nhìn Phật là thấy Phật Thích Ca là Phật thiệt, Phật Di Đà là Phật thiệt, tuy là giấy cốt xi măng. Ngài nói điều này ngài làm được rồi đó. Nếu nhìn là giấy, là cốt, là xi măng thì chỉ là Phật giấy cốt xi măng, mà còn hỷ bán chưa đây là giấy không phải là Phật thì tội chết luôn à. Mà hỷ bán giấy chưa vẽ là tượng thì không sao, mà thấy đây là Phật thiệt thì công đức vô lượng. Khi ngài trì đại bi, ngài thấy là Bồ Tát Thiên Thủ đang là gia trì cho ngài vô trong nước, còn mình trì là thôi nghỉ, hết gạo hết cơm rồi, hết mắm hết muối rồi, con cái thì nó tùm lum lu tu bu hết trơn. Tâm của mình chi chân nhất ngài, ba biến mà ngài có thành công, bà này mang về uống là tỉnh liền, ghê chưa. Nhưng mà mình chưa chân nhất thì bây giờ mình sao, tụng lâu ngày nó mới chân nhất chứ, đâu phải phàm phu tụng cả được liền đâu. Đâu phải ăn một miếng cơm là no đâu. Một miếng cơm no làm gì, ăn 2-3 chén mới no chứ. Tụng một thần chú đại bi mà tụng một vài biến là được thanh tịnh liền không, làm gì có. Bọn phàm phu mới làm gì có. Uống một ngụm nước là hết khát liền không, làm gì có. Niệm một câu Phật hiệu là niệm trong một thời là thanh tịnh liền, chứng liền có không? Không có. Phải có thời gian để mà gì, hành trì. Thần chú đại bi hòa thượng Tinh Hóa nói chữa 84.000 thứ bệnh, trong đó có bệnh sida, bệnh AIDS. Sida là bệnh AIDS đó, bệnh COVID-19. Tất cả các bệnh nằm gói gọn ở trong này. Thế gian này có bệnh gì thì thần chú đại bi chữa được hết. Cho nên ngài trì thêm thần chú đại bi. Chúng ta ngồi suy nghĩ hoài, ổ sao Ấn Tổ không có niệm Phật vô nước cho người ta uống ta, sao Ấn Tổ ngài không có niệm Phật và trong tro trong gạo mà ngài lại chuyển sang thần chú đại bi. Thì à, mỗi cái pháp nó có cái đặc dụng của nó, mỗi cái pháp có cái màu nhiệm trong đó, cho nên ngài mới dùng đúng pháp nó như vậy, nhanh cực kỳ, lệ làng, ngàn tay ngàn mắt ứng hiện trong sát na, cho nên ngài mới trì tụng đó. Có nhiều người họ nói bằng cái cách của họ là họ nói tôi chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, thanh tịnh rồi, dẹp đi, không cần thần chú đại bi, trì vô nó sen tạp. Nói nhiều lắm, nói cho mạng nhiều lắm. Ông thầy Giác Nhàn bữa nay là ông ngoại lai rồi, ông theo ai đó trời, theo tổ chứ theo ai trời. Hôm bữa giờ nói hoài, như một số Phật tử gì, họ vẫn gì, họ vẫn bán tín bán nghi, đi hổ tùm lum, đọc ngay văn sao cho nghe rồi mà vẫn không đủ sức tin. Trời ơi, tội nghiệp như vậy. Cho nên có ông đó, ông nói tụng chú này có công đức như vậy, tụng chú dược sư thì hết chữa hết bệnh, rồi tụng đại bi thì vượt khổ, rồi tụng này tụng nọ. Thì Ấn Tổ ngài nói, ông nói như nó mớ, biết nói mớ không? Mấy người mới ngủ thức dậy mớ biết không, mớ chả biết gì hết trơn, nói mớ. Cái công đức của thần chú đại bi có thể chữa bệnh, có thể cứu nạn như dược sư, và công đức dược sư có thể cứu nạn, cứu chữa bệnh, và công đức của cái pháp của Phật là chú dược sư, hãy niệm danh hiệu Phật dược sư, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, nó có công đức là phổ dụng hết, phổ cập hết và phổ độ hết, chứ không phải là chú này được công đức này rồi chú kia được công đức kia. Ông như vậy là ông phân tâm, ông đem cái tâm phàm phu ông mà đi suy nghĩ Phật pháp, không phải vậy.
Ghê không? Ghê không?
Nhưng mà như vậy vì sao mà niệm Quan Âm và niệm Phật phải đúng thời đúng lúc? Dĩ nhiên là niệm Phật là đầy đủ hết trong đó rồi, nhưng mà điều gì, lòng tin họ không đủ, họ cần phải thêm Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ cho họ có niềm tin, chứ không phải Phật không có đủ sức gia trì, hay cực kỳ đối với từng căn cơ chúng sanh. Phần thần chú đại bi danh hiệu Quan Âm, danh hiệu Phật, trong nhà người nào bắt đầu mở lên mà mình không có tụng suốt ngày nổi, mở máy, cái máy này nó cực kỳ là hay. Vừa rồi bận công chuyện không có thể buổi chiều tụng được, thường là 54 buổi chiều, 54 buổi sáng, làm luôn 108 bằng máy. Thì khi mà bằng máy 108, cái lúc mà nó vừa qua khỏi 54, mình thành thói quen hàng ngày mình trì đó, thì nó hơi mệt, nó hơi gắt một chút, nó hơi mệt một chút xíu, mà mình vừa ráng ép nó qua được một cái rồi thì thôi an ổn. an ổn. Nếu không được mình chia làm hai rồi cũng được. Chúng tôi khuyên trong ngày hôm nay ngày 19 lễ Quan Âm, chúng tôi khuyên mọi người nếu một tháng lạy 500 danh hiệu không nổi thì mỗi ngày chia ra 100, 5 ngày hết là 500. Rồi hàng ngày 54 biến đại bi là cái tâm bồ đề mình kiên, tương đối là nó ổn đó. Tương đối chúng tôi thấy cái pháp mà mình dụng như vậy là ổn. Còn hàng ngày niệm Phật suốt luôn, hàng ngày niệm Phật suốt, nếu mà nó đang ổn, bốn chữ A-di-đà-phật, 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 gặt miết, đề cử miết, kháng cự miết với vọng tưởng bằng cách niệm hai chữ thôi. Có nhiều lúc chúng tôi niệm A-di-đà-phật luôn, cái lúc nó trớt, cũng như là mình nó đến nỗi mà cái tâm mình nó yếu quá. Thực ra không có dài nhưng mà tâm mình nó yếu, cho nên thành ra mình ngắt ra một cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ngắt ra ra tự nhiên cái tâm mình nó chịu, nó êm. Còn nếu mà cái miệng mình là Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì nó ra tiếng thì mình nhiếp nó rất là dễ, nhưng mà trong tâm đó có nhiều người bây giờ trong tâm niệm nó nhạt nhòe, nó yếu nhớt à, mà suy nghĩ bậy bạ, hoặc suy nghĩ mà trời ơi đất khởi, hoặc suy nghĩ lợi mình hại người, hoặc suy nghĩ mà danh lợi, hoặc suy nghĩ gì mà bực bội tức tối, nó mạnh kinh hồn luôn mà trong tâm nó yếu nhớt. Thì bây giờ mình phải dùng cái cách là gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, ngắt nó ra, ngắt nó ra, ngắt nó ra. Có nhiều lúc chúng tôi niệm A Di Đà Phật nó trớt sao nó suy nghĩ tùm lum, chúng tôi gặt nó lại bằng hai chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nhiên nó vô. Thử coi, cái tâm mình nó yếu quá cho nên mình mới ngắt bớt. Cho nên Ấn Tổ nói là niệm sáu chữ trong tâm á là khó niệm, bốn chữ dễ niệm hơn. Mà chúng tôi niệm bốn chữ mà còn khó, nó còn bị vọng tưởng, cho nên ngắt bớt hai chữ luôn cũng thành câu thôi, vậy mà nó dễ vô đó. Đó là chúng tôi thấy nó như vậy. Cho nên thành ra cái máy thì khi mà mở trong nhà mình thì khi vừa vô nghe đại bi, vừa vô nghe văn sao, vừa vô nghe Quan Âm, tự nhiên tâm mình phát lên cái tần số là gì? Bắt đầu đã có Phật Bồ Tát trong nhà, trong tâm mình. Cho nên mở máy suốt luôn. Mà máy làm ra bao nhiêu cũng không đủ. Hôm nay là 11.000 cái rồi đó. Ai xin máy MP3 giơ tay lên nữa. À, lúc nào cũng xin, lúc nào cũng giơ tay. Thôi chút nữa cho. Tính ra 11.000 thì ở đây là 8.000 rồi. Mà 8.000 máy ở đây nè, cho ở đây là 9 nè. Chưa tới 500 người xung quanh đây. Không biết lấy mang đi đâu tài thì chắc lấy cho người ta thôi chứ không có bán đâu ha. Phật tử ở đây ngoan lắm. Trời, hôm bữa ra Đà Nẵng mấy người bị mù. Mấy người bị mù khi cho họ 10 triệu với mấy cái máy xong họ cầm về quý như vàng. Bởi vì họ đâu thấy đường đâu. Mình thấy đường, mình thấy bình thường, mình đi coi cái này, đi nhìn cái nọ. Với nhàn hỏi sao bữa nay vô thăm thầy nhàn vui không, có thấy thầy nhàn không? Mấy kêu mù mà làm gì thấy. Xong rồi cho máy về. Vì sao cô dẫn hương ra cho thêm 5 triệu nữa. Mà họ kêu trời ơi thầy nhàn cho 10 triệu, cô này cho 5 triệu nữa. Rồi máy đồ sướng quá. Họ thấy như vàng, còn mình thấy như đất. Nhiều lúc phải nói cho cái tâm phàm phu nó lòi ra nghe. Quý vị biết thầy tánh với chúng tôi mà khi mà gọi rằng mua máy về đó nghe, mà đồng tiền chúng tôi mỗi ngày cái cô đó gửi cúng cái 5.000 tiền Việt Nam, mà chúng tôi coi cái chuyển 5.000 thì phải tốn 1.600 rồi đó. Mỗi ngày, ngày nào cũng 5.000. Rồi bắt đầu cúng từng đồng từng cắt góp vô để mua hôm nay là gần 2 tỷ tiền máy. Hôm nay không phải kể lẻ, mà nói là chúng tôi đầu tư vô cái máy này là nó quan trọng. Bởi vì trì thần chú đại bi, lễ Phật, lễ Quan Âm, rồi trong này có văn sao, lời chúng tôi giảng, chúng tôi nói còn hơn cục vàng mà cầm thấy giống cục đất, phải không? Là vì sao vậy? Bởi vì không quý trọng pháp bảo. Mấy người họ xin họ đi bán nữa. Có cái người đó họ xin 10 cái cũng cho, lúc trước hay cho 10 cái, bữa nay cho có 1 cái à. Mà mang tới bưu điện, mang tới kêu tiền tương cứu phí 100.000, anh kêu thôi trả đi, 100.000 không có đâu. Trời, 100.000 chưa được như cái máy mà họ kêu họ tốn tiền, không chịu cho không thì họ đi bán thì được. Cho nên ra mấy thầy mấy chú phải cẩn thận về cái chuyện này, họ lợi dụng. À, cái việc mà trì thần chú đại bi á, thì chúng tôi hay nhắc và nói lại cho người có tín tâm là khi mà trì thần chú đại bi á, thì nó có những cái công đức, nó có công đức như vậy. Những công đức mà trì thần chú đại bi là người này gặp dữ hóa lành, gặp ác thú thì ác thú này không hại mình được, gặp người oan gia đến để hãm hại mình, oan gia thấy phải rút lui, gặp người con cái ngỗ nghịch phá phách, không giết trực tiếp lấy dao giết mà họ làm tổn thương tinh thần mình để mình chết, trì thần chú đại bi, thời gian nghiệp tan rã, giữa cái móc xích giữa mình với họ, cái nghiệp tan rã, họ không có làm gì mình được hết. Trì thần chú đại bi cũng như niệm Phật niệm Quan Âm, nếu người nào có chuyên nhất thành kính là đều có kết quả hết, làm tất cả những nghiệp chướng nó đều sẽ được thay đổi. Mà trong khi niệm Phật niệm Quan Âm trì thần chú đại bi thì Ấn Tổ nói gặp nạn niệm Quan Âm là dễ cảm thông nhất, nhanh nhất, đỡ đớn tốn tâm lực. Thí dụ mình bệnh, mình đi hốt thuốc, mình đi tìm thuốc, mình đi mang thuốc về, Ấn Tổ nói ông đó ông bị bệnh, ông mang cả xe cộ ông chở thuốc về, Ấn Tổ nói đâu có cần chở phải cả xe cộ lừa lạc đà đâu, chỉ cần một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là ông hết bệnh, ông tin tôi đi, tôi không lừa gạt ông đâu. Công nhận lòng từ bi của Ngài kinh khủng thiệt. Cũng như hôm nay quý vị đến đây, chúng tôi không có đòi hỏi quý vị phải bắt buộc phải cúng dường cho chúng tôi bao nhiêu là bao nhiêu mới đủ. Về đây thành tâm lễ Quan Âm, sáng lễ xong rồi ra cho ăn cơm miễn phí, rồi mấy thầy mấy chú xếp ghế sẵn ngồi ở đây cũng miễn phí luôn, rồi bây giờ ngồi nghe giảng miễn phí luôn, rồi chút nữa ra ăn cơm cũng miễn phí luôn, à chút nữa lên cho mấy cũng miễn phí luôn, à vô phòng hộ niệm cũng miễn phí luôn, còn gì nữa? Đây là phải thiên đàng không? Thiên đàng hả? Địa đàng hả? An ổn, không ai lừa lọc mình, không ai dụ dỗ mình, vô đây ngồi rất an bình, không ai coi như là có thể mà làm cho mình coi như là có cái sự mà khổ đau, không nghi ngờ gì nữa cả. Thì bây giờ người ta nói ra những điều gì đó đều là đúng sự thật mình nên làm. Chúng tôi nói thật sự quý vị, chúng tôi không lừa gạt, không có dụ dỗ mà cũng không có đòi hỏi bất cứ một cái gì, chỉ mong làm sao quý vị tinh tấn tu về Tây Phương Cực Lạc. Mà ai khởi niệm nghe được hoan hỷ mà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là pháp pháp thí của chúng tôi, tương đối cái thành tựu chúng tôi gom đó đem cũng gửi về Cực Lạc thôi, chứ không có cái danh lợi gì trong cõi này đâu, nó quá ngắn ngủi mà, có gì đâu mà phải danh lợi. Thì thôi hôm nay chúng tôi nói hết lời như vậy, mong rằng mọi người hãy cố gắng tinh tấn để mình tu tập, biết đường về rồi cố gắng tinh tấn về. Thì chúng tôi bắt đầu dành cái thời gian chuyên nhất ở dưới khu chân tu. Chùa tôn như vậy là đủ chỗ rồi, ổn rồi. Giờ xây tầng 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 lên cũng vậy thôi, cực nhọc. Đại chúng cũng ở ổn định rồi. Thôi giờ mình cũng gì, lo mình đi về đi. Ta xuống trần gian chơi chốc lát thôi. Không biết mình ở trên xuống ở dưới lên, ta chắc dưới lên quá. Nào ngờ đâu dính mãi đến hôm nay. Người ta niệm Phật có 3 năm người ta đủ tín nguyện người ta về rồi, còn mình 30 năm chưa ra gì hết. Bữa chúng tôi nói ở ngoài Đà Nẵng, thầy Phiên cũng hay suy nghĩ về cái việc đó là tụng đại bi 3 tháng bữa chúng tôi nói. Ấn Tổ ngài hay nói, những người mà họ chuyên nhất, họ dùng cái cách niệm Phật theo hơi thở, có thể một thất thành tựu, còn riêng quan phải 3 năm đến 10 năm, lúc nào ngài cũng khiêm tốn vậy. Chứ ngài là 1 thất 2 thất là ngài thành tựu rồi. Mà bản thân chúng tôi thực sự tâm nó cũng chưa có phải là gọi rằng là đầy đủ cái sức công phu, cho nên thành ra trì đại bi trong thời gian 3 tháng mà cũng chưa có cái sự cảm ứng gì màu nhiệm hết. Không phải mình nói như vậy là chú đại bi không có linh nghiệm, nó vốn có cái sự tương thông và có cái sự gia trì, nhưng mình chưa đạt được kết quả. Ý muốn nói như vậy là phải 3 năm, 7 năm, 10 năm, suốt đời đừng bỏ. Chú thì tất cả các chú nên chọn một chú làm chủ lực, đó là Ấn Tổ chú đại bi. Quan Âm rất nhiều các vị Bồ Tát thì ngài chọn Quan Âm Bồ Tát làm chủ lực để chuyên nhất. Rồi Phật Di Đà thì vạn Phật, vô lượng Phật mà chọn Phật Di Đà. Thì ngài dùng cái cách này để mà chúng sanh thông dụng, dễ tin để mà dùng. Mà không có xen tạp, biết Quan Âm là đại bi và tất cả các điều thiện cũng quy về chủ, đó là quy về cái chuyện niệm Phật để vãng sanh. Bây giờ chúng tôi nói sơ qua cái việc niệm Phật một chút, chứ nhiều lúc nhiều người nói sao mà xiển dương lại ngũ bách danh, rồi xiển dương bên thần chú đại bi mà ít nói đến Phật Di Đà. Thực sự chúng tôi lúc trước nói rất nhiều về Đức Phật Di Đà và cái phương pháp, nhưng mà điều quý vị vô không nổi, bản thân chúng tôi cũng phải cần có đại bi. Khi mà có tụng thần chú đại bi một ngày 108 đừng bỏ đi, thì cái thúc dục tức là cái tinh tấn mình đó, giống như là cái nồi nó cái hâm nóng, không có nguội lạnh. cọ tre nó cứ cọ liên tục như vậy chứ nó không có ngưng. Là do sáng 54, chiều 54 hoặc 108 một lần nếu mình bận thì cái sức mà công phu mà cái bồ đề tâm nó được hâm nóng và nó được tưới tẩm vô trong đó bằng thần chú đại bi. Nhưng mà cái thần chú đại bi khi mình tụng á, mà mình dùng cái hơi mà mình nén để mà mình tụng, mình hít sâu á, thì nó có một cái nội lực của cái khí lực nó lên. Khi mà mình nhìn sách mà mình đọc, ví dụ tụng kinh Pháp Hoa, kinh này kinh nọ mình tụng nhiều quá thì cái thần của mình nó chi phối trong cái chữ á, nhiều lúc nó làm mình hơi mệt tinh thần. Cho nên Ấn Tổ nói tụng kinh nhiều quá vẫn hao thần, Ngài chỉ tụng cuốn kinh Di Đà. Còn ai là thêm vô lượng thọ cũng được, như Tỉnh Thất mình nửa buổi sáng cũng tụng vô lượng thọ đó, thì tụng ít thì được. Nhưng mà khi mình thuộc lòng mình tụng theo mấy thì nó có lực. Ví dụ nó theo tốc độ của mấy như vậy là mình thấy khỏe cho con. Thiên thủ thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nấn na ra ra nhà gia nam mô a di đà ma lo yến đế tứ ba la nha mô đề tăng đà và gia ma tăng đà ma gia ma ca lo ni ca gia. Đó, thì bây giờ mình ngưng lại nè. Bây giờ khi mình ngưng lại đó mà không có mấy thì sao? Khi mình tụng không có mấy thì mình phải ngưng lại đúng không? Ngưng lại để mình hít thở thì nó mới gián đoạn một chút xíu lúc hít thở, mà hít dài quá coi chừng nó bị quên cái câu kế tiếp, tuy rằng thuộc lòng. Hay cái máy chỗ này. Cho nên thành ra cần phải có cái máy trợ lực. Cần, rất cần cái máy trợ lực. Khi mà mình ngưng lại thì nó mất một đoạn, mất thời gian nhiều hơn một chút. Thứ hai nữa mình hít không được nhiều, hít nhiều sợ nó quên, cho hít ngắn bị dễ tổn khí. Còn cái máy nó re. Mình đến cái đoạn đó mình ngưng lại, máy vẫn tụng, mình lắng nghe, vẫn nhiếp tâm, tâm nó vẫn liên tục. Cho nên thành ra chúng tôi cắt cái bài chú đó là không có sen hở, để cho nó liên tục. Mình có hở được, máy không cho sen hở. Những cái này là chúng tôi nghiên cứu rất kỹ. Quý vị dùng đi, không có sao đâu, không có tác hại đâu, từ lợi đến lợi thôi. Rồi, khi mà mình hít hơi sâu vô như vậy đó, bắt đầu cái hơi nó làm cho con người mình nó lưu thông hết tất cả những cái mạch huyệt, những cái huyết mạch, những cái huyệt mạch ở trong tâm mình, trong cái thân mình nó lưu thông hết, con người mình tự nhiên nó sảng khoái. Hôm bữa đang đi ra ở ngoài Đà Nẵng, cái bữa đó từ nhà của thầy Thiện Thông đi vô trong Quảng Nam để cho quà, thì sáng 1 giờ mấy thức dậy, nhà của thầy thì gần cái đường lớn, cho nên xe nó đùng đùng, cho nên mình ra ngủ nó cũng giật mình liên tục thức dậy. Xong rồi bắt đầu ngồi dậy 1 giờ mấy, xong rồi 2 giờ tụng hết 108. Nhưng mà ngồi trên xe riết đến chiều về, tự nhiên trong người sao nó bế khí, ngồi trên xe hoài nó khó chịu, nó sao trong người. Bật máy lên trong xe làm tiếp 54 biến nữa. Ở trước giờ chỉ có lần đó là gọi rằng là nhiều, gấp là 3 lần 54 đó. Thì làm 54 xong tự nhiên nhưng cái khí huyết mình nó lưu thông trong người mình, nó sảng khoái. Tinh thần thì nó sảng khoái do không có bị vọng tưởng khó chịu quá. Rồi còn cái khí của mình á, là cái hơi thở mình á, nó lưu thông, nó dễ chịu vô cùng luôn. Mà cho nên người trì thần chú đại bi, lực của họ nhìn thấy nó kinh khủng. Các vị lạc ma mà họ có thể ngồi ở bên ngoài, thời tiết lạnh đóng băng hết mà ngài ngồi hôm. Họ chỉ cái chú của ngài á, lạnh bên ngoài cho trong vẫn ấm. Nội lực của các vị kinh khủng. Thần chú có sự giá trị rất lớn, nhưng mà đừng lấy thần chú làm chánh hạnh. Ấn Tổ nói làm trợ hạnh, giúp cho niệm Phật để vãng sanh. Dầu cho mình trì thần chú thâm thanh tịnh gì đi nữa, mà một đời này mà để tiêu trừ kiến hoặc tư hoặc, để chứng sơ quả tứ quả khó lắm, làm không nổi đâu. Để liễu sanh thất tử không phải được đâu. Nó không phải mình chê thần chú, bởi vì bản thân chúng tôi cũng tụng thần chú, mà Ấn Tổ nói làm trợ hạnh thôi. Đừng có lấy đó làm cứu cánh. Mục đích là để vãng sanh. Hằng ngày phải là trì danh hiệu Phật, chuyên nhất trì danh hiệu Phật. Hành nó hỗ trợ cho tính nguyện, tính nguyện hỗ trợ cho hành. Người đủ tính nguyện thì vọng tưởng bắt đầu nó giảm nhiều lắm. Họ chán trường ta bà, họ còn gì lo ở đây nữa đâu mà vọng tưởng nhiều. Đúng, đúng. Ngài nói cái người mà chuyên nhất đã đạt được tính nguyện rồi là vọng tưởng rất ít. Trả lời với ông đó. Ông đó cứ chầm hâm, ông kêu tôi niệm Phật sao mà, con niệm Phật sao mà nó bị vọng tưởng. Rồi con niệm Phật cách này cách nọ, họ đủ cách hết trơn. Ngài nói ông đủ tín nguyện là vọng tưởng ông giảm á. Tôi nói cho ông biết. Cũng giống như cái nhà của mình, cũng như mấy thầy nè, bây giờ không cần thiết cái nhà nữa, gọi là xuất gia là xả ly cái nhà. Nhiều người về nhà ở 2-3 tuần khoái chí lắm, lên còn không muốn lên chùa nữa. Không phải là chưa có quyết tâm xuất gia lắm nha, chưa muốn tâm quyết tâm ra khỏi nhà lắm nha. Mà người họ chán cái nhà rồi, họ có còn suy nghĩ gì cái nhà nữa không? Ví dụ như thầy Tánh là kêu ba thầy thôi bán nhà, ông mới xuất gia nè, rồi mẹ thầy bỏ hết luôn là lên trên này, có còn nghĩ gì nhà nữa, nghĩ gì nữa đâu. Đó, như thầy Thiện Thông ra cái nhà ngay mặt đường bán biết bao nhiêu tỷ ông bỏ hết, bây giờ có suy nghĩ về nhà nữa không? Không. Nhưng mà còn suy nghĩ ở cõi này nè. Nếu mà bỏ cái nhà mình giống như là bỏ cái cõi này nè, cái bỏ cái cõi này giống như bỏ cái nhà mình, không còn suy nghĩ gì nhiều ở trên, cứ niệm Phật á, thì người này vọng niệm bắt đầu bớt. Hay, lý luận chỗ này hay tuyệt, hay cực kỳ hay. Cái thân này cũng gì tạm dùng luôn, không có quan tâm nhiều, thì còn suy nghĩ gì không? Còn, bởi vì sao? Chết. Biết chết không? Trời ơi, đi ra mà thôi làm ẻo, con này soi ẻo, kia soi, rồi ca ra, ca riết, làm tùm lum hết trơn. Quý cái thân này quá cho nên thành ra nó phiền. Ăn là phải có món này, món nọ, con kia, con nọ, dịch tìm. Thì vọng tưởng đầy bụng dạ là đúng rồi, người ta ăn sao cũng được. Mặc sao thì đó, mặc y này, mặc hoài luôn, mặc chừng nào rách, biết chừng nào rách trời. Những người họ xả ly ta bà, họ xem thường cuộc đời này là bất vọng tưởng lắm rồi đó bạn. Họ chỉ còn đời khởi niệm Phật là gì? Họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên nữa là họ đi thôi. Còn mình niệm trầm hâm, niệm quá trời, làm bao nhiêu phước thiện mà không có xả ly được cái thân này. Xả ly không phải là đầy đọa cho nó chết, mà bình thường với nó, ăn gì cũng được, mặc gì cũng được, tu là được à, ngủ sao cũng được, nhưng mà không ngủ là không được à, chết rồi. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, bốn cái này là dưỡng sinh. Ăn, thức ăn làm phải là chay, là thanh đạm. Uống thì phải gì? Nước tinh khiết, một ngày phải được 2 lít nước. Lấy gạo lứt, vừa rồi có cái cô ngồi trong này nè, gạo lứt rang lên, đậu đen, đậu đỏ, củ sen, đương quy là cái miếng mà dẹp dẹp mà cổ thuốc bắc á, cổ sao lên, cổ cho chúng tôi một hộp. Chúng tôi bỏ vô một cái bình thủy lớn 1 lít, hãm trong đó 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, chắc ra một cái bình như vậy, để bắt đầu là gì? Nó ra nước một cái bình như vậy, để trong đó mình ngâm, hãm thêm vô. Bởi vì cái bình có 1 lít, phải ngâm 2 lít, rồi bắt đầu rót ra bên ngoài cái bình, cái ly như vậy. Này, à, rồi bắt đầu uống. Ngon quá. Nước gạo lứt cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà hôm nay gạo lứt hết rồi, nước trắng à. Một ngày phải 2 lít mà uống nước trắng á, thì gì, nó ngán, uống khó vô cùng. Uống nước lạnh nữa thì thôi chán, uống không nổi. Mà vô nước ấm ấm mà có nước gạo lứt, đừng cho qua đêm nó bị thiêu. Uống như vậy để làm gì? Để bồi bổ cái lượng nước trong cơ thể. Đây là một vị bác sĩ rất giỏi, nói một ngày tối thiểu là ít nhất phải 2 lít nước để tưới vô cái thân này. Cái cây á, cái cây nó cũng phải gì? Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Giống thứ tư, nước có đủ còn hơn phân. Nhất nước mà hồi trước chúng tôi trồng cà phê á, cái ông đó ông nói công thức là phải nhất nước, nhì phân. Trồng cà phê phải tìm chỗ nào có nước, không có đừng có trồng. Nhất nước, nhì phân, tam cần. Là tam là cần là siêng năng á, giúp nó đó. Rồi làm bồn, làm đồ, tỉa nhánh rồi đó. Là tứ mới đến giống. Mình cũng vậy, nhất nước, nhì ăn. Không có nước chết đâu. Uống nước vô, bồi dưỡng cái nước vô. Mình chơi, mình uống mà nước mà rượu, bia vô nữa là chết sớm. Hiểu không? Hôm nay chúng tôi có cái nước em quang. Trời ơi, hôm kia đi xuống công việc vòng vòng ở Sài Gòn cũng có số việc cái, vô cái tiệm em quay, họ bán đồ. Em quay tức là sản phẩm của Mỹ á, bột rồi kem rồi cái này nọ đồ. Có 4-5 đứa nhỏ. Đứa nhỏ chắc cũng khoảng 10-20 tuổi á. Trời ơi, nó gặp chúng tôi nó mừng quá chừng. Nó kêu má của con á, thích thầy lắm. Làm gì thích thầy dữ á. Thích nghe pháp thầy. Thích nghe pháp thầy lắm. Tối đêm mở pháp của thầy à. Xong rồi bây giờ con gặp thầy mừng quá. Thầy cho con chụp bộ hình để con về con khoe với má con được gặp thầy. Rồi cái thầy hỏi, con vô đây làm gì? Kêu con mê em quay này lắm. Bột con uống con khỏe. Mấy cái viên đồ con uống con khỏe lắm. Mà đúng thiệt, vô ra làm một cái ly sinh tố. Uống ngon quá trời luôn. Hôm nay quý vị biết chúng tôi khỏe như vậy mà không nói mệt như lúc trước. Trước khi dỗ bà cụ là chúng tôi mệt. Lên giảng vậy là hụt hơi. Hằng ngày tu lại không nổi quá trời mệt. Không biết dưỡng sinh cho nó. Hằng ngày không uống nước nhiều. Nửa lít cũng không có nữa. Nửa lít nước cũng không có nữa. Trời ơi. Mà ăn uống cũng không đủ. Mà làm việc quá tốc lực. Không có cái gì bồi dưỡng luôn. Rồi cuối cùng nó suy dinh dưỡng. Nó kiệt sức xuống luôn. Nhiều người có thể mập mà họ sợ mập. Họ không ăn. Họ cũng bị suy dinh dưỡng luôn. Thôi bây giờ có mỗi ngày uống bột mà 3-4 tháng nay chiều chỉ có uống cái bột đó thôi mà nó không đói mà nó khỏe, nó đủ dinh dưỡng. Ăn ít thôi không ăn nhiều, Mà hồi sáng chúng tôi lạy, chúng tôi thấy cơ thể rất khỏe, không bị tung mồ hôi như lúc xưa. Lúc xưa khoảng nửa tiếng là mồ hôi nó ra đầm đìa, là cơ thể quá yếu. Thầy Minh nói bữa nay con cảm là con phải ở nhà, con lạy mồ hôi ra nhiều quá, con lên không được. Kêu thôi ông ở nhà đi. Mệt, mệt là mồ hôi nó tuôn ra. Cảm bệnh là cơ thể đề kháng nó yếu, cho nên phải tìm cái dinh dưỡng. Còn không thì xay bột, gạo lứt bột gì đó để mình dùng cho có sức khỏe. Đó. Chúng ta nói như vậy để mình gì? Mình bồi dưỡng cái sức khỏe của mình. Làm sao cái thiền nó qua đến bờ bên kia không bị lũng. Làm sao đủ thời gian để mình về tới cực lạc. Nó không chết, chết, chết non. Nó không có chết nửa chừng. Thấy không? Giờ uống miếng nước nữa. Một cái bình thủy như vậy rẻ tiền không bao nhiêu hết, mua về cầm theo để uống, mang vô trong này trì đại bi uống luôn không sao. Luôn luôn phải có nước cho nó. Ăn vô trong đó mà không có nước, một viên thuốc không có nước nó cũng không hòa tan được. Và nước là thanh lọc cơ thể tốt nhất, nên dùng nước nhiều một chút. Ăn uống, ngủ đúng giờ giấc, đừng quá khuya. Nghỉ cũng phải nghỉ ngơi cho nó, để cho sức khỏe này nó có. Thấy không à? Đó, thì thôi, giờ là đúng 2 tiếng luôn, 11 giờ kém 15 mình ra phóng sanh đúng 11 giờ. Bữa nay có cúng dường trai phạn, có mấy Phật tử gửi tiền để cúng dường trai phạn. Thì từ giờ trở đi trai phạn hay trai tăng ai gửi tiền gì đi nữa cũng là gì, mua thức ăn, tiền để sung vào cái quỹ in kinh. Nãy gặp cái cô đó, cô cúng dường 100 triệu chuyển tài khoản rồi, còn 190 triệu là họ phát tâm in 5.000 cuốn kinh A Di Đà. Và cổ nói in 5.000 cuốn xong cổ giảng sanh. Thầy kêu nếu mà chưa giảng sanh thì in tiếp chứ làm gì, mình phải 5.000 cuốn để giảng sanh. Không ấn định thời gian, cố định là phải làm 5.000 cuốn rồi ra đi. Lỡ không ra đi nữa thất vọng không được. Ấn tổ nói không ấn định làm chuyện gì hoặc là thời gian đúng thời điểm vãng sanh. Nếu có được công phu thì chuyện đó không thành vấn đề. Mà không có công phu mà không đúng thời gian coi chừng mất niềm tin. Không nên ấn định cố định. Tùy duyên hết, giao phó cho nghiệp trước tùy duyên. Giao phó nghiệp trước tức là nghiệp trước nó trổ ra làm sao mình bằng lòng tùy ngộ nhi an, vui vẻ với nó, niệm Phật để từ từ thay đổi rồi mình về. Lúc nào Phật rước thì rước, nhưng tâm tha thiết phải có. Không có nói là lúc nào Phật rước thì rước, lúc qua đây y cái ạch cái y ạch tà 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 rề không có được. Thì như vậy hôm nay có trai phạn và nhắn nhủ Phật tử ở đây, toàn bộ quý thầy quý chú ở đây là chúng tôi lo hết ăn uống bệnh hoạn. Như thầy nhật nguyện, đường của người ta 6 chấm, ổng 14 chấm. Bây giờ mua thuốc mua đồ cho thầy đi khám bệnh, bữa nay thầy uống thầy khỏe lại. Phải uống thuốc thôi, nhiều lúc mình qua không nổi mình phải uống thuốc. Mà bên cạnh đó là phải chí thành tha thiết niệm Quan Âm trì đại bi, tu tập thế nào cũng gặp Bồ Tát, hoặc là trong mộng, hoặc là ngài ứng hiện gì đó, ngài xuống người đến là giúp mình thôi. Chắc chắn là như vậy. Cái này là cái gốc, phải tin như vậy. Mà chúng tôi lo hết bệnh, chúng tôi lo hết tiền cơm gạo áo, đi xe pháo mọi thứ đủ hết trơn rồi. Phật tử không có đưa riêng cho mấy thầy nữa, bỏ vô thùng phước xương xài chung, không có vị tình riêng cho ai. Khắp nơi trên thế giới không có chuyện riêng cho thầy nào nữa hết, chuyện riêng cho thầy Nhàn thôi. Mà riêng cho thầy Nhàn thì thầy Nhàn cũng lo cho đại chúng, như bộ thầy Nhàn làm gì riêng tư đâu. Bộ chúng tôi chuyển rồi, chúng tôi để hết cái khu chuyên tu cho mấy thầy nheo nhóc đói đi xin ăn, làm gì có. Lo lắng đầy đủ thì một người quản lý, mà nhiều người xài chung thì được, mà nhiều người quản lý coi chừng quấn lộn, coi chừng cãi lộn. Không được như vậy đâu, không được phép như vậy. Rồi xài lung tung lang tang hết trơn, không có biết tiết kiệm. Cho nên Phật tử về là gì? Không có thôi, chúng tôi không bắt buộc. Mà có thì để vô thùng quốc xương, hoặc gửi thầy Nhật Thiện ở đây giữ tiền. Mà thầy giữ tiền mà đúng là công đức lớn, mà làm sai lệch lợi dụng của tâm bảo là đọa như chơi. Nó có hai mặt của nó hết. Đừng có nghĩ là ai không biết. Mình phải nghĩ rằng là lúc nào trước mặt mình cũng có quỷ thần hộ pháp, các vị khúc mày khúc mặt. Ấn Tổ nói trừ tội, chuyển đi cái chuyện xấu ác trong tâm là sợ quỷ thần và Phật Bồ Tát biết. Trước mặt mình luôn, đứng trên hai vai mình luôn. Cái cách đó là cái cách hay nhất. Vừa khởi niệm lên là sợ quỷ thần Phật Bồ Tát biết. Là nghĩ xấu cũng biết, mà nghĩ thiện cũng biết. Nếu mà nghĩ thiện thì có thiện thần, long thần hộ pháp, Bồ Tát giúp đỡ. Còn nghĩ xấu là ác quỷ đến nó xui khiến mình đi xuống địa ngục như không. Mình làm xấu mình biết không? Mình biết. Người khác biết không? Người khác không biết. Quỷ thần biết không? Biết. Phật Bồ Tát biết không? Biết. Chỗ này chỗ thâm thí, Ấn Tổ nói trừ lỗi hay nhất là nên biết. Người bề trên mình biết, phàm phu không biết, nhưng Phật Bồ Tát biết, quỷ thần biết.
trừ lỗi hay nhất. Cách này là cách trừ lỗi hay nhất. Ngoài cái chuyện niệm Phật phải suy nghĩ cái chuyện này để trừ lỗi. Nhiều người lỗi thì cũng làm ác cũng làm bậy cũng làm, niệm Phật cũng niệm, thuốc độc lẫn với lại gì, thuốc bổ uống chết người như chơi. Thuốc độc đó là những cái tâm sằng bậy, thuốc bổ đó là niệm Phật. Hai cái thứ này mà thuốc độc nhiều hơn thuốc bổ, niệm Phật ít hơn, cũng vẫn gì đọa lạc như không. Hiểu không? Nói cho rõ vậy để người ta tu, chứ để kêu mình mê tín gì đó. Cứ liền niệm ông Phật Di Đà, niệm bà Phật Thích Ca, rồi cầu gọi là hết bệnh, hết khổ, rồi thì cầu giảng sanh Tây Phương là mấy chuyện điên rồ. Trong khi đó là trong kinh nói cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, cầu vãng sanh được vãng sanh, cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Mà phải biết cách cầu chứ không thôi người ta nói mình mê tín đấy. Thôi giờ đây còn 10 phút nữa là 11 giờ, chút xíu nữa chúng ta sẽ đọc tên người trong thân nhân mà cúng chay phạn. Giờ đây đại chúng ra phóng sanh, mọi người đứng dậy ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.